Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2022, thứ sáu trong tuần thứ ba mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5 từ câu 33 đến câu 36. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các người Do Thái rằng: Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan, đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng này là một phần của bài diễn từ Chúa Giêsu nói với những người Do Thái sau khi Ngài làm phép lạ chữa một người bất toại ở hồ Bethesda. Trước hành động chữa lành của Ngài, những người Do Thái ấy chống đối Chúa Giêsu vì Ngài làm việc này trong ngày Sa-bát. Khi thấy họ phản ứng như thế, Chúa Giêsu nói với họ một bài diễn từ dài với nội dung cốt lõi như sau. Sở dĩ Ngài làm việc chữa lành này trong ngày Sa-bát là vì Ngài noi gương Thiên Chúa là Cha của Ngài. Thật, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều người thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người con và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Trước lời giải thích của Ngài, những người Do Thái vẫn không tin và ngầm muốn Ngài cần có người làm chứng. Biết thế, Chúa Giêsu đưa ra một người chứng, đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ngoài ra, còn có một người chứng đáng tin hơn nữa, đó chính là Chúa Cha. Chính Chúa Cha đã sai Ngài và bảo Ngài làm những việc đó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong khi toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước đều loan báo về sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế, nhưng vì thiếu đức tin và lòng đạo đức chân thành, các người Do Thái, đặc biệt các người lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời đó, đã không thực sự nhìn thấy Thiên Chúa và lắng nghe lời Ngài qua khuôn mặt và lời nói của Chúa Giêsu, và do đó họ đã không đón nhận Ngài như Đấng được Thiên Chúa sai đến. Tại sao có thảm kịch này? Vì người Do Thái nuôi sẵn một hình ảnh về Đấng Mê-sia hợp với sở thích của họ, đó là Đấng Mê-sia theo kiểu chính trị, Đấng ấy có quân lính và có vị thế cao trong xã hội, Đấng ấy sẽ giải thoát họ khỏi cảnh áp bức của người Roma. Chính cái quan niệm ấy đã che mất hình ảnh đích thực của Đấng Mê-sia. Vì thế, họ không nhận ra Chúa Giêsu là ai. Như vậy, Người ta có thể đọc sách thánh mà không tìm thấy Thiên Chúa, nhưng chỉ thấy chính mình. Họ không nhận ra ý Thiên Chúa, nhưng muốn hiểu bản văn theo ý của mình. Điều ấy diễn ra như trong câu chuyện sau. Một người tự săn lạc trong rừng nhiều lần. Một người bạn mua cho anh một cái la bàn. Dù vậy, anh tự săn trẻ vẫn bị lạc. Khi tìm thấy, người bạn hỏi xem anh có mang theo la bàn không? Anh bảo có. Tại sao anh không dùng nó? Tôi không dám. Tôi muốn đi về hướng nam và cố giữ cho kim chỉ hướng nam, nhưng không được. Nó luôn lát quanh và chỉ hướng bắc. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta cũng giống như anh thợ săn trên, đọc Kinh Thánh nhưng muốn hiểu Kinh Thánh theo ý của mình, chứ không muốn để lời Chúa thúc đẩy mình, để rồi mình có thể sống theo những lời ấy. Lạy Chúa, nhờ lời Chúa trong Kinh Thánh mà chúng con hiểu và yêu mến Ngài hơn. Xin cho chúng con khi đọc Kinh Thánh và suy gẫm những lời của Ngài, biết để cho Thánh Thần hướng dẫn và biến đổi lòng chúng con, hầu chúng con mau mắn biết sống theo ý Ngài muốn. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hải.
Tin Guadalupe, Mexico. 11 triệu tín hữu đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Guadalupe. Năm nay có 11 triệu tín hữu đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở vùng thủ đô Mexico từ ngày 8 đến 12 tháng 12 vừa qua nhằm lễ kính Đức Mẹ, bổn mạng của Mỹ Châu Latin. Thị trưởng thành Mexico, bà Claudia Sheinbaum Pardo, tuyên bố như trên theo trang mạng El Informado hôm 12 tháng 12 vừa qua. Nguyên trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật ngày 10 và 11 tháng 12, có 5 triệu người đến đồi Tepeyac, nơi Đức Mẹ hiện ra với thánh thổ dân Juan Diego cách đây gần 500 năm. Trong 2 năm trước đây, vì đại dịch COVID-19, số tín hữu đến hành hương giảm bớt nhiều. Các tín hữu đến hành hương từ các nơi ở Mexico, họ đi bộ, đi xe bus hoặc các phương tiện chuyên chở cỡ nhỏ. Nhiều người mang theo các pho tượng nhỏ, ảnh Đức Mẹ, thánh giá và cờ. Nhiều người đi bằng đầu gối khi đến gần vương cung thánh đường, như một dấu chỉ lòng biết ơn vì những ơn đã được Đức Mẹ ban. Họ nghỉ đêm trong những lều họ mang theo, trên những đường phố hoặc tại quảng trường ở đền thánh Guadalupe. Bà thị trưởng Sheinbaum ca ngợi cung cách hành xử gương mẫu của các tín hữu hành hương, nhờ đó không xảy ra những vụ việc đáng tiếc. Trong một thông cáo, Hội đồng Giám mục Mexico nói rằng, lễ Đức Mẹ Guadalupe là một dấu chỉ hy vọng trong một thời điểm tế nhị chưa từng có của lịch sử chúng ta. Mexico đang ở bên bờ vực thẳm hỗn độn. Các giám mục ám chỉ đến làn sóng bạo lực kéo dài tại Mexico, với những nạn nhân bị mất tích, nạn buôn người và có cả các linh mục và tu sĩ là nạn nhân. Cùng chịu trách nhiệm về tình trạng này là nạn phạm pháp mà không bị trừng phạt và nạn tham ô trong hệ thống tư pháp, cũng như hối chi khách ngày càng sâu rộng trong xã hội, trong lĩnh vực chính trị và xã hội. Sau cùng, thông cáo của Hội đồng Giám mục Mexico có đoạn viết, mừng lễ Đức Mẹ Guadalupe có nghĩa là chúng ta thấy có ánh sáng ở cuối đường hầm.
Tin viên Áo Quốc. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ giúp máy phát điện cho Ukraine. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã giúp 40 máy phát điện cho giáo phận Donetsk và các lò sưởi bằng gỗ cho vùng Kharkiv và Zaporizhia đang ở trong tình trạng cực kỳ khó khăn vì mùa đông giá lạnh đã tới, trong khi các nhà máy điện bị Nga tàn phá. Hôm 12 tháng 12 vừa qua, bà Magda Cazares, đặc trách dự án cứu trợ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Viên, bên Áo, dành cho Ukraine, nói rằng, chúng tôi e ngại mùa đông bắt đầu tại những vùng vì các hạ tầng cơ cấu bị phá hủy, việc sưởi ấm không còn có thể và khiến dân chúng càng phải di tản. Phần lớn họ là các phụ nữ và trẻ em. Theo chính phủ Ukraine, một nửa các nhà máy điện và trung tâm năng lượng của nước này đã bị phá hủy. Các cuộc tấn công của Nga bằng máy bay không người lái tuy không đạt được mục đích chiến lược, nhưng nhắm làm cho đời sống thường nhật của người dân Ukraine trở nên rất khó khăn và không thể tiếp tục sống tại những nơi đó trong mùa đông. Bà Kazarek mới đến thăm Ukraine trở về và cho biết tại một vài miền, nhiệt độ đã xuống dưới 20 độ ẩm. Đức cha Pablo Honchak, giám mục giáo phận Kharkiv Zaporizhia, cuộc công giáo nghi lễ đồng phường, đã viết thư cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, mô tả tình trạng hết sức khó khăn của dân chúng. Hiện thời, tổ chức bác ái này cũng tài trợ việc mua các lò sưởi và các máy phát điện. Lãnh thổ giáo phận Donetsk phần lớn hiện bị Nga chiếm đóng. Tổ chức này cũng trợ giúp các lò sưởi bằng củi cho giáo phận công giáo Latin ở địa phương. Các phòng sưởi ấm, các bếp nấu súp và trạm y tế đã trở thành nơi tạm trú của nhiều người dân còn ở lại. Theo bà Cazares, có nhiều người già, người bệnh và người nghèo ở lại thành Kharkiv. Họ lo sợ mùa đông. Nhiều người tự hỏi làm thế nào có thể cầm cự được. Hôm 8 tháng 12 vừa qua, tổ chức bác ái Caritas Áo cũng đã gửi giúp 100 máy phát điện cho Ukraine. Thân khoản tài trợ này được quyên góp qua chiến dịch có tên là Người láng giềng lâm cảnh khốn cùng. Các máy phát điện có công suất từ 16 đến 132 kW. Số máy này có thể mua ích cho khoảng 21.000 người.
Tin Giáo phận Thái Bình. Giáo phận Thái Bình tổ chức đại hội cho anh chị em khuyết tật. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 12 vừa qua, Giáo phận Thái Bình đã tổ chức đại hội khuyết tật tại Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót của Giáo phận, với sự tham dự của gần 5.000 anh chị em khuyết tật đến từ khắp các tỉnh thành miền Bắc Việt Nam và hơn 1.000 người phục vụ trong tinh thần hiệp hành, hiệp thông, tham gia, sứ vụ. Các tham dự viên được quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh Đại chủng viện Thánh Tân Thái Bình, quý ân nhân, quý y bác sĩ và các bạn tình nguyện viên nhiệt thành chào đón và tận tâm phục vụ. Hoạt động khám bệnh, phát thuốc được diễn ra từ 7:30 ngày 10 tháng 12 với hơn 100 bác sĩ, y tá cùng nhiều tình nguyện viên. Cao điểm của đại hội là thánh lễ bế mạc cho Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ chủ tế. Hiệp dân thánh lễ có Đức Giám mục Tân cử Giáo phận Thái Bình Đa Minh Đặng Văn Cầu, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân Giám mục Tòa Giáo phận Đà Nẵng và đông đảo quý cha đồng tế. Trong bài giảng lễ, Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng đã khai triển về giá trị và ý nghĩa của những ước mơ cùng niềm hy vọng. Theo Ngài, khi các tham dự viên, quý ân nhân, các nhà hảo tâm và những người phục vụ không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, thuộc mọi vùng miền quy tụ bên nhau dưới mái nhà chung của lòng Chúa thương xót, cùng nhau tham gia mọi hoạt động, cùng lắng nghe, vui chơi, ca hát, khám bệnh, sẻ chia, tham dự những nghi lễ công giáo là đang cùng nhau khám phá tình yêu lớn lao của Thiên Chúa là lãnh nhận và trao ban. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Giuse Trịnh Tiến Thành, đại diện ban tổ chức, đã dâng lời tri ân quý đức cha, quý nam nữ tu sĩ, quý y bác sĩ, quý ân nhân, tình nguyện viên, đặc biệt là các anh chị em khuyết tật, những người làm nên sự thành công và ý nghĩa của đại hội. Đại hội đã khép lại lúc 13:30 ngày 11 tháng 12, sau bữa cơm thấm đượm tình gia đình của những anh chị em khuyết tật và những người phục vụ, quý ân nhân và các nhà hảo tâm.
Tin Roma, Đức Hồng Y Uele kiện phụ nữ tại Quebec vì tội vu khống và mạ lệ. Hôm 13 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Mark Uele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, nguyên Tổng giám mục giáo phận Quebec, Canada, đã đệ đơn tại một tòa án ở Canada kiện người phụ nữ đã vu khống và phỉ báng ngài, cho rằng ngài đã tấn công tình dục bà ta. Đức Hồng Y đòi bồi thường 100.000 đô la Canada vì những thiệt hại về thanh danh, danh dự và phẩm giá. Tiền bồi thường này, nếu được, ngài sẽ dành cho công cuộc bài trừ nạn lạm dụng tính dục nơi các thổ dân Canada. Các giáo phận tại bang Quebec bị chiếu cố trong vụ kiện tập thể trong các giáo sĩ từ hơn 80 năm nay. Những người kiện đòi giáo hội phải bồi thường 600.000 đô la cho mỗi nạn nhân. Có khoảng 100 người xuất hiện để đòi bồi thường. Tính tổng cộng là 66 triệu đô la. Nhưng từ 2 năm nay, số người tham gia vụ kiện liên tục gia tăng. Trong số 80 linh mục và nhân viên của giáo hội bị tố trong các đơn kiện, có cả Đức Hồng Y Mark Oyle. Theo báo chí, một nữ thực tập viên tên tắt là F, làm việc tại tòa tổng giám mục Quebec từ năm 2008 đến năm 2010, đã cáo buộc Đức Hồng Y Oyle, bấy giờ là tổng giám mục sở tại, đã sờ lưng của cô. Cô nói là đã viết thư cho Đức Thánh Cha để tố cáo về vụ này, nhưng cho đến nay không thấy Vatican trả lời. Cô F gọi Tổng giáo phận Quebec phải bồi thường 600.000 đô la Canada. Ngày 18 tháng 8 năm nay, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết không có đủ những yếu tố để mở cuộc điều tra theo giáo luật về Đức Hồng Y Mark Oyle. Ông nói, sau cuộc điều tra sơ khởi được Đức Thánh Cha ủy thác cho cha Jacques Sauvet, dòng tên thực hiện sẽ đi đến kết luận là không có những yếu tố để khởi sự một cuộc xét xử đối với Đức Hồng Y Uele về tội gây hấn tình dục. Sau khi tái tham khảo ý kiến của cha sơ bày và nhận được những lời khẳng định rằng không có lý do có căn cứ để mở cuộc điều tra về tội gây hấn tình dục, cả trong chứng từ qua video mà tôi đã thu thập sau đó trước sự hiện diện của một vài thành viên ủy ban giáo phận về vụ này, đương sự không đưa ra một lời cáo buộc có thể cung cấp chất liệu cho một cuộc điều tra như thế. Sau khi mở những cuộc tham khảo về vấn đề này, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng không có đủ yếu tố để mở cuộc điều tra theo giáo luật về tội gây hấn tình dục từ phía Đức Hồng Y Oyle đối với người phụ nữ tên là F.
Tin Jerusalem, các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa báo động. Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa bày tỏ lo âu về tình hình chính trị và xã hội tại đây, gia tăng đố kỵ và chia rẽ. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 12 vừa qua, các giám mục và các vị bản quyền khác, trong đó có cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, khẳng định rằng, trong khi một chính phủ mới đang thành hình tại Israel mà chúng tôi hy vọng sẽ mang lại sự ổn định chính trị, chúng tôi muốn bày tỏ lo âu vì bối cảnh chính trị và sự dần dần suy thoái tình hình nói chung về chính trị và xã hội tại Thánh Địa. Cụ thể là các vị lãnh đạo công giáo tại đây lo ngại trước một số lời tuyên bố của các thành phần trong Liên minh Chính phủ Israel, rất gây chia rẽ đối với cộng đoàn Ả Rập hay ít là không thuộc Do Thái. Những lời tuyên bố ấy ủng hộ những người muốn chia rẽ tại đất nước này. Chúng tạo nên sự ngờ vực và oán hận. Chúng đặt nền tảng cho những bạo lực sẽ xảy ra. Bạo lực trong lời nói sớm muộn gì cũng biến thành bạo lực thể lý. Các giám mục công giáo nói thêm rằng, chúng tôi cầu mong dưới chính phủ này, nhà cầm quyền dân sự của Israel quan tâm đồng đều tới các cộng đoàn khác nhau cấu thành xã hội Israel, tránh phân biệt đối xử hoặc ưu đãi. Chúng tôi lo âu vì bạo lực và thiếu an ninh giữa lòng cộng đoàn Ả Rập ở Israel bị thương tổn vì những tai nạn liên tục và nạn phạm pháp lan tràn. Tình trạng này làm cho đời sống của các gia đình ngày càng bấp bênh. Cần quan tâm nhiều hơn đến các cộng đoàn Ả Rập tại nước này và chăm lo phát triển nhiều hơn các thành thị Ả Rập. Thông cáo nói thêm rằng, nền giáo dục trong môi trường Do Thái cũng như Ả Rập đòi hỏi sự chú ý nhiều hơn từ phía chính quyền. Tương lai các cộng đoàn chúng ta tùy thuộc cách thức chúng ta đầu tư bây giờ vào việc huấn luyện và giáo dục. Dưới ánh sáng các xu hướng chia rẽ và bạo lực hiện nay, nền giáo dục các con em chúng ta là vấn đề cấp thiết nhất trong mọi nỗ lực. Các trường học Kitô tại Israel một lần nữa đang ở bên bờ vực thẳm khủng hoảng. Việc chính phủ mới đây cắt giảm các tài trợ gây nguy cơ cho tương lai của nhiều trường học công giáo, vốn giữ một vai trò quan trọng trong lĩnh vực giáo dục tại xã hội chúng ta. Về tình trạng những người ngoại quốc, các giám mục công giáo tại Thánh Địa kêu gọi chính phủ Israel quan tâm hơn và nói rằng, các công nhân nước ngoài, những người xin tị nạn và con cái họ là thành phần của đời sống giáo hội. Một lần nữa chúng tôi được kêu gọi lên tiếng thay cho nhiều người đang sống trong tình trạng không rõ ràng về pháp lý, không được những bảo đảm thích hợp, không có những viễn tượng rõ ràng cho tương lai của họ. Ngoài ra, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa cũng phê bình những vụ bắt giam nhiều trẻ vị thành niên Palestine, nhất là ở khu vực Đông Jerusalem vì lý do chính trị. Điều này không bao giờ được trở thành quy luật của một nước dân chủ. Tiếp đến, cần phục hồi tiến trình hòa bình dựa trên công pháp quốc tế, đáp ứng nhu cầu của những người nghèo, yếu thế nhất, bảo đảm cho dân tộc Palestine phẩm giá và tự do trên lãnh thổ của họ. Các giám mục không quên nhắc đến khía cạnh tích cực là các tín hữu hành hương đang trở lại Thánh Địa, phục hồi sức sinh động cho đời sống xã hội, kinh tế và tôn giáo tại đây.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trên đêm lạnh mùa đông tuyết rơi, giá buốt tâm hồn giờ đồng vắng quạnh hiu buồn tây. Có tiếng thiên thần vọng không chung mừng Chúa giáng thế, có tâm mục đồng đến thờ lạy con Chúa ngôi hạ. Lạy Chúa đấng đem ơn lành từ trời ban xuống thế gian, tình yêu Chúa ôi cao vời tuyệt diệu không tả thiết bao. Yêu thương con, Ngài đã giáng sinh làm người ở dương thế. Ôi tình yêu Chúa muôn đời vì đại thật cao cả lớn lao.
Vào giữa một đêm mưa, một cậu bé nói với cha là mục sư rằng: "Cha ơi, đã đến giờ con phải ra ngoài để phát các tờ rơi." Mục sư ngăn cản: "Con trai ạ, ngoài trời lạnh lắm và đang có mưa." Cậu bé cầu khẩn: "Nhưng cha ơi, người ta cần biết về Chúa ngay cả khi trời mưa lạnh." Chiều lòng cậu bé, người cha đồng ý cho cậu đi. Cậu đi bộ khắp các con phố đưa tờ rơi cho mọi người. Còn một tờ cuối cùng, cậu gõ cửa một ngôi nhà nhỏ. Bà chủ nhà với vẻ mặt u buồn nói: "Ta đang có chuyện không vui. Ta có thể làm gì cho con?" Với đôi mắt rạng rỡ và nụ cười hồn nhiên, cậu nói: "Thưa bà, cháu xin lỗi vì đã làm phiền. Cháu chỉ muốn nói với bà rằng, Chúa thực sự yêu bà." Rồi cậu đưa tờ rơi cho người phụ nữ. Bà đang rất cô đơn vì người chồng mới qua đời mấy tuần qua. Bà chẳng còn muốn sống và đang có ý định tự tử. Nhìn tờ rơi có ghi dòng chữ: "Chúa thực sự yêu bạn." Bà bừng tỉnh chạy đến nhà thờ để cảm ơn Chúa. Bà tin rằng Chúa đã gửi một thiên thần đến giải cứu bà vượt qua nỗi đau khổ và tìm lại được niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có nhiều thứ đem lại cho ta niềm vui. Có người tìm kiếm niềm vui nơi sự giàu sang, vinh hoa khoái lạc trần gian. Có người tìm niềm vui nơi công danh, chức quyền. Đó là những niềm vui của thế gian mau qua chóng tàn. Chúng ta chỉ tìm thấy niềm vui đích thực trọn vẹn khi có sự hiện diện của Thiên Chúa. Thời Cựu Ước, ngôn sứ Isaiah đã diễn tả rất sống động niềm vui của ngày Chúa đến. Đó là ngày dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người, và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Sự hiện diện của Chúa làm náo nức lòng người. Mọi chiến binh bỏ gươm đao vũ khí xuống và dùng sắt để đúc thành cuốc thành cày. Họ rèn giáo mác trở nên liềm nên hái. Đức Chúa đem đến cảnh hòa bình thịnh vượng cho muôn dân. Mọi người không còn vung kiếm sát hại nhau. Niềm vui ơn cứu rỗi tràn đầy trong thời thiên sai, khiến mọi thụ tạo cùng cất tiếng ca. Trời hãy reo hò, đất hãy hân hoan, các núi non hãy bật tiếng reo cười, vì Chúa đã an ủi dân người, người đã chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ. Lời hứa cứu độ được hiện thực hóa trong thời Tân Ước, qua hài nhi Giê-xu như lời thiên sứ nói với các mục đồng. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Ngài là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ. Theo Thánh Phaolô Tông Đồ, muôn loài thụ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà cùng với con Thiên Chúa chung hưởng tự do vinh quang. Chỉ có Chúa mới giải thoát chúng ta khỏi cái ách tội lỗi và sự chết, để cho ta tận hưởng niềm vui linh thánh ngọt ngào. Niềm vui ấy không chỉ biểu hiện qua tiếng cười, nhưng còn âm vang trong những giọt nước mắt, xuyên qua những đau khổ. Niềm vui là một cảm nghiệm chân thực, như một cách đáp trả lời mời gọi yêu thương của Chúa. Niềm vui của Chúa không dừng lại trên những thành công, nhưng trong cả những nỗi mất mát đớn đau. Muốn có được niềm vui đích thực, người Kitô hữu phải có cuộc gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa, lắng nghe và tuân giữ lời dạy của Người. Lạy Chúa Giê-xu, như sương sớm từ trời đổ xuống, xin đổ tràn ân phúc của Chúa trên mọi loài thụ tạo, giúp chúng con lãnh nhận niềm vui tuyệt đỉnh của ơn cứu độ. Xin cho chúng con hăng say ra đi, loan báo tin mừng tình thương của Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.
Ra đời trong hoang lạnh mùa đông giá băng, tuyết rất rơi nhiều làm lòng Chúa lạnh thêm từng cơn. Tiếng hát giang trần diệm ca vang mừng Chúa cứu thế, đến chúc tụng ngài cúi thờ lạy Thiên Chúa ngôi con. Ngày Chúa đến đón con lành từ trời ban xuống thế gian, tình yêu Chúa ôi cao vời tuyệt vời con thà biết bao. Yêu thương con ngài đã giáng sinh làm người ở dương thế. Chúa muôn đời vì đại thật cao cả lớn lao.
Ngày Chúa đến đem ơn lành từ trời bắt xuống thế gian. Tình yêu Chúa ôi cao vời tuyệt diệu khôn tả biết bao.
Yêu thương con ngài đã giáng sinh làm người ở dương thế.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.